Một giám mục Công giáo Việt Nam Đức cha Mikhail Hoàn Đức Oanh vừa gửi một bức thư ngỏ cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang để bày tỏ những ý kiến rất thành thật và thẳng thắn về dự luật đặc khu và luật an ninh mạng, trong bối cảnh mà ông nói đất nước nguy ngập. Nguyên giám mục chính tòa giáo phận Kon Tum cũng đề nghị Chủ tịch nước thả hết những người biểu tình bị bắt, mau chóng ra luật biểu tình, tôn trọng ý dân và bỏ cả hai dự luật. Thư của giám mục Hoàng Đức Oanh viết: có bao giờ đất nước Việt Nam khổ đến thế này không? Tại sao người Việt không thương dân Việt mà phải đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc cả mấy chục năm để rồi ngày nay lại tạo điều kiện dâng đất cho ngoại bang? Lá thư được gửi đi sau khi Quốc hội Việt Nam, theo trong thư, đã biểu quyết vội vàng dự luật an ninh mạng mà không thèm quan tâm ý dân và vấn đề hiện chỉ còn tùy thuộc vào chữ ký của Chủ tịch nước. Trong lá thư dài 4 trang, Giám mục Hoàng Đức Oanh phân tích những lý do vì sao người dân phản đối hai dự luật. Ông nói cả hai dự luật đều lỗi thời, lạc hậu và nguy hiểm. Bức thư viết: dân chúng tôi chống tàu và chống hai dự luật đơn giản là sợ mất nước. Với những cuộc biểu tình rầm rộ của người dân vào ngày 10 tháng 6 để phản đối hai dự luật, Giám mục Hoàng Đức Oanh nói việc để xảy ra xô xát là điều đáng tiếc, nhưng ông đặt câu hỏi, công bằng mà xét, lỗi và trách nhiệm thuộc về ai, nhà nước hay người dân? Trong cuộc trò chuyện với Khánh An của VOA tiếng Việt, Giám mục Hoàng Đức Oanh cho biết thêm về nguyên cớ khiến ông phải gửi thư ngỏ cho Chủ tịch nước.
Với tư cách là người công dân yêu nước, tôi thấy cái tình hình đất nước nó nguy ngập. Bởi đặc biệt này, với hai dự thảo luật luật an ninh, với lại dự thảo luật ba đặc khu kinh tế, thành ra tôi thấy là cả hai đó nó không thích hợp mà nó tác hại lấy quyền lợi của đất nước Việt Nam. Một cái là nó bịt miệng người ta, rồi từ đó nó có thể tiến hành biết bao nhiêu điều khác như đặc khu kinh tế thành đàn. Thế nên là với lại kinh nghiệm cho ai là tàu cộng nó bỏ tiền ra biết bao nhiêu điều rồi, 90% các dự án là tàu trúng thầu, mà nó trúng thầu thì nó làm rất giả dối, tốn kém mà không hữu hiệu hiệu quả tốt đẹp cho đất nước. Thành ra tôi thấy nguy cơ đó thì cái lòng yêu nước của tôi nghĩ rằng phải lên tiếng thôi.
Khi mà gửi một cái thư như vậy đó, Đức cha có e ngại là đụng chạm quá mức với những cái người lãnh đạo ở tại Việt Nam hay không?
Không, thì tôi nghĩ rằng tôi rất thành thật. Tôi không chống đối ai. Và với anh em Cộng sản, với niềm tin của tôi là tất cả là anh em với nhau, người công dân Việt Nam, tôi không chấp nhận chủ nghĩa Cộng sản. Và tôi càng không chấp nhận cái hệ thống điều hành của đất nước, và tôi ý thức rằng tất cả mọi điều là phát xuất từ cái điều 4 hiến pháp, rồi từ đó họ quyết định hết tất cả và họ điều khiển hết tất cả. Và cuối cùng thì kinh nghiệm cho hay bao nhiêu năm nay trời họ không giải quyết được cái gì, nó càng bế tắc thêm.
Vâng, thưa Đức cha, trong cái luật dự luật về đặc khu đó thì là các lãnh đạo Việt Nam bảo rằng là họ không có đề cập một câu nào đến chữ Trung Quốc hết, thì tại sao lại phải chống đối? Thế thì Đức cha nhận định như thế nào về cái yếu tố Trung Quốc ở trong cái việc mà phản đối của dân chúng đối với cái luật đặc khu này?
Không cần phải nói đến từ Trung Quốc ở trong đó. Quý vị đó phải hiểu rằng với kinh nghiệm đất nước này, với ba địa điểm đặc khu đó, mà với cái tình hình của đất nước Việt Nam đã bị lấn chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, cũng như trong 90% các dự án của Việt Nam là tàu cộng đã chúng thầu, thì chúng tôi đang nghĩ rằng vì ba cái địa điểm đó nguy hiểm cho an ninh quốc phòng kinh tế vân vân, thành ra chúng tôi mới chống đối.
Vâng, đối với lại những cái cuộc biểu tình vừa rồi ở tại Việt Nam đó, thì Đức Cha nhận định như thế nào về cái cách mà chính quyền đối phó với những cái cuộc biểu tình này ạ?
Tôi rất là nghiêm, bởi vì khi dân chúng nói lên ý kiến của mình và khi thấy nguy cơ mất nước đến nơi rồi và thấy hai từ đạo luật đó là không hợp thời và lạc hậu nữa, lại dần dần nguy hại cho quyền lợi đất nước cũng như về tương lai dân chúng. Thành ra họ rất ôn hòa, biểu tình, và trong khi đó thì là phía lực lượng an ninh thay vì giữ gìn trật tự, giúp cho người dân, phục vụ người dân, thì lại đàn áp, đánh đập. Chính vì thế mà tôi muốn lên tiếng nói thay rất nhiều người khác, thay những người thấp cổ bé miệng để nói lên với ông Chủ tịch nước để ông thấy. Nhưng mà bởi vì gửi thư bao nhiêu lần không được thì tôi gửi ngỏ.
Theo ý kiến của Đức Cha thì tình hình đến lúc này đó thì cái luật biểu tình nó cần thiết đến cái mức độ nào?
Tôi nghĩ rằng đáng lẽ Quốc hội giải quyết cái luật biểu tình trước để nó có cái khuyến khích để cho dân cứ thế mà làm. Để cuối cùng thì hiến pháp thì công nhận, nhưng mà ra luật thì cứ hoãn miết. Trong khi đó thì cái luật an ninh mạng thì cũng cần thiết, thế nhưng mà cái luật này không phải là bảo vệ an ninh mà chặn lại cái quyền lợi tự do ngôn luận, biểu hiện ý kiến riêng của dân.
Thưa Đức Cha, luật đặc khu được cho là một chủ trương quan trọng để thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam. Nếu như yêu cầu hủy bỏ dự luật thì Đức Cha có những đề xuất gì cho các lãnh đạo hay không ạ?
Bây giờ thời đại hiện đại rồi, có nhiều cách. Trong thư tôi đã nói 3 điểm: bỏ điều 4 hiến pháp, thứ hai bỏ cái đuôi định hướng theo xã hội chủ nghĩa, bởi vì như ông Nguyễn Phú Trọng tổng bí thư, ông đã từng nói đến cuối thế kỷ này cũng chưa biết xã hội chủ nghĩa đi tới đâu, thành hình như thế nào. Thì bây giờ mình lung lung như vậy. Rồi điều thứ ba là tôi nói là cái quyền tư hữu là bị tước đoạt, phải trả lại quyền tư hữu. Tất cả mọi điều xảy ra khốn đốn cho dân tộc Việt Nam từ trước tới nay dưới chế độ cộng sản là phát xuất từ ba cái điều đó.
Vâng, cảm ơn Đức Cha rất là nhiều đã dành thời gian cho đài VOA ạ.